Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Tố Hà qua ca khúc Ánh sáng tình yêu.
Bao tình thương cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương, ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giang soi tâm lòng giang trọn tâm linh.
Oh, trở về Đại Mạng Lệnh trong Matthew. Chúng ta hãy trở về với Matthew để tìm hiểu điều Chúa Giêsu nói ở đây. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Mạng lệnh này có lời hứa tương ứng về sự thành công trong Matthew đoạn 24 câu 14. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Phạm vi của mạng lệnh và lời hứa này bám chặt vào ý nghĩa của muôn dân. Lời kết luận của tôi từ những gì chúng ta xem xét trong chương này ấy là chúng ta không thể giải thích cụm từ muôn dân như tất cả các dân ngoại hoặc tất cả các quốc gia. Điểm nhấn mạnh của mạng lệnh này là môn đệ hóa tất cả các dân tộc trên thế giới. Bên dưới là phần tóm tắt những điều nghiên cứu từ Kinh Thánh. Thứ nhất, trong Tân Ước, cách sử dụng số ít của từ ngữ dân tộc chưa bao giờ có nghĩa chỉ về những cá nhân dân ngoại, nhưng luôn luôn chỉ về dân tộc hay quốc gia. Thứ hai, dạng số nhiều các dân ngoại có thể chỉ về những cá nhân dân ngoại hoặc những dân tộc. Tùy ngữ cảnh sẽ cho chúng ta biết từ ngữ này có nghĩa nào, nhưng hầu hết các trường hợp chỉ mang một ý nghĩa. Thứ ba, cụm từ muôn dân xuất hiện 18 lần trong Tân Ước, chỉ có một lần nói về những cá nhân dân ngoại, 9 lần chỉ về những dân tộc, 8 lần khác không nói rõ ràng. Điều thứ tư, hầu như tất cả hàng trăm cách sử dụng muôn dân trong Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp chỉ về những quốc gia khác với dân tộc Israel. Thứ năm, lời hứa dành cho Abraham, trong đó các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ông mà được phước và ông sẽ là cha của nhiều dân tộc, được đề cập đến trong Tân Ước, đưa ra điểm nhấn mạnh về nhóm dân tộc cho công tác truyền giáo của Hội Thánh bởi sự nhấn mạnh của Cựu Ước. Thứ sáu, hy vọng truyền giáo trong Cựu Ước được diễn đạt, lặp đi, lặp lại như những lời kêu gọi, lời hứa, cầu nguyện và kế hoạch để vinh hiển và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được rao báo giữa tất cả mọi dân tộc. Thứ bảy, Phaolô hiểu được nhiệm vụ truyền giáo của riêng ông dựa vào niềm hy vọng trong Cựu Ước và biến những lời hứa liên quan đến các dân tộc thành nền tảng của chức vụ ông. Ông đã tận hiến đời mình để đem tin lành cho càng nhiều nhóm dân tộc hơn, không chỉ đơn giản cho những cá nhân dân ngoại. Ông giải thích sự ủy thác của Đấng Christ cho ông theo những phương diện này. Thứ tám, sứ đồ Giăng xem thấy công tác truyền giáo giống như việc nhóm hiệp con cái Đức Chúa Trời hoặc những chiên khác từ mọi chi tộc, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia. Thứ chín, Cựu Ước nói về sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu trong Luca đoạn 24 câu 46-47 cho thấy muôn dân hầu như tự nhiên có nghĩa chỉ về tất cả các dân tộc hoặc quốc gia. Thứ mười, Mác đoạn 11 câu 17 cho thấy Chúa Giêsu có lẽ nghĩ về phương diện các dân tộc khi Ngài biết mục đích của Đức Chúa Trời cho cả thế giới. Do đó, rất có thể Chúa Giêsu không sai phái các sứ đồ của Ngài ra đi với sứ điệp chung để đem nhiều người mà họ có thể đem về cho Chúa, nhưng cũng để đi đến cùng tất cả mọi dân tộc trên thế giới và nhóm hiệp tất cả những người được chuộc từ mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Khải Huyền đoạn 5 câu thứ 9. Cho đến khi những người được chuộc từ muôn dân ngợi khen Ngài, Roma đoạn 15 câu 11. Vì vậy, khi Chúa Giêsu nói trong Mác đoạn 13 câu 10, nhưng trước hết tin lành này được giảng ra cho muôn dân, thì không có lý do nào khác hơn là chỉ về việc tin lành phải được rao giảng cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới trước khi Chúa đến. Và khi Chúa Giêsu nói hãy đi dạy dỗ và khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, thì chúng ta không có lý do nào khác hơn là biết rằng công tác truyền giáo của Hội Thánh phải được rao giảng cho tất cả các dân tộc chưa nghe tin lành trước khi Ngài trở lại. Chúa Giêsu ban mạng lệnh và Ngài đảm bảo với chúng ta rằng Điều này phải được thực hiện trước khi Ngài đến. Ngài có thể ban lời hứa đó bởi vì chính Ngài là đấng lập hội thánh của Ngài từ tất cả mọi dân tộc. Mọi quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18. Nhóm dân tộc là gì? Chúng ta cố gắng chứng minh nhiệm vụ truyền giáo đặc biệt trong Tân Ước là rao giảng tin lành cho tất cả những nhóm dân tộc trên thế giới. Nhưng chúng ta không xác định chính xác nhóm dân tộc là gì. Chúng ta không thể đưa ra một định nghĩa chính xác đưa vào điều Đức Chúa Trời chọn bày tỏ trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời có lẽ không muốn chúng ta sử dụng định nghĩa chính xác về nhóm dân tộc. Nhờ đó chúng ta sẽ không bao giờ ngừng thực hiện công tác truyền giảng vì lời kết luận tất cả những nhóm người trong lời định nghĩa của chúng ta phải được nghe rao giảng tin lành. Chẳng hạn như ý chính của Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Không có ý nói là chúng ta nên rao giảng cho mọi quốc gia khi chúng ta hiểu biết về họ và rồi dừng lại. Điều chính yếu ở đây chính là miễn Đức Chúa Trời chưa trở lại, thì cần phải có nhiều dân tộc hơn được nghe tin lành, và chúng ta nên cứ tiếp tục đi đến cùng họ. Có những phần Kinh Thánh chỉ về đặc điểm của một nhóm dân tộc. Ví dụ, Khải Huyền đoạn 5 câu 9 sử dụng 4 từ ngữ để mô tả những nhóm người sẽ đại diện đứng trước ngôi Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Trong số 4 lời hứa cho Abraham còn có một lời hứa khác, các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Tiếng là gì? Có thể nói ít ra chúng ta cũng nên xem xét về mọi tiếng, tức là ngôn ngữ, trong Khải Huyền đoạn 5 câu thứ 9. Nhưng khi nào một ngôn ngữ địa phương được xem là khác biệt với một ngôn ngữ khác? Những câu hỏi như thế cho thấy tại sao có sự khác biệt và bất đồng ý kiến liên quan đến việc xác định một nhóm người. Trong nhiều năm, Rob Winter liệt kê tổng số 24.000 dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, Patrick Johnstone nhận xét trong Operation World 2001 chỉ suốt những năm 1990, bản danh sách hoàn chỉnh về dân tộc và ngôn ngữ trên thế giới đã gia tăng. Vì lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có một bức tranh rõ ràng về công tác còn lại của chúng ta trong việc môn đệ hóa các dân tộc. Ông đưa ra tổng số 12.000 dân tộc nói tiếng sắc tộc trên thế giới. Để hòa hợp với Johnstone, David Parrish trong lần tái bản năm 2001, quyển World Christian Encyclopedia định nghĩa một dân tộc nói tiếng sắc tộc như sau. Một dân tộc hay một nhóm sắc tộc hoàn toàn khác biệt trong một đất nước, nói ngôn ngữ riêng của họ là tiếng mẹ đẻ, một dân đông vượt 2-3-4 hoặc một vài quốc gia khác được xem như 2-3-4 hoặc một số dân tộc nói tiếng ngôn ngữ sắc tộc riêng biệt. Theo Parrish, tổng số dân tộc nói tiếng sắc tộc là 12.600. Có một lý do hợp lý dẫn đến điều không nhất quán giữa số liệu của Winter và Parrish Johnstone, và lý do này nêu bật việc khó xác định chính xác ý định của Kinh Thánh về tiếng trong Khải Huyền đoạn 5 câu thứ 9. Winter minh họa vấn đề này bằng cách xem xét sự khác biệt giữa con số 24.000 của ông và con số 8.000 990 dân tộc theo ước tính ban đầu của Parrish. Trong World Christian Encyclopedia 1982, ông nói, rõ ràng trong bản liệt kê của Parrish, hầu hết giống như số lượng ngôn ngữ mà theo ông cần dịch kinh thánh. Hãy xem điều này đưa chúng ta đi đến đâu. Chẳng hạn như Wycliffe Bible Translator, những dịch giả kinh thánh Wycliffe đi đến miền Nam Sudan và đếm xem có bao nhiêu ngôn ngữ mà kinh thánh cần được chuyển ngữ và cần được in ấn để đem đến cho mỗi người tại nơi đó. Câu trả lời của Wycliffe là 50 ngôn ngữ khác nhau. Con số 50 có nghĩa gì trong trường hợp này? Nó chỉ về 50 nhóm dân tộc. Chắc chắn là không, nếu chúng ta không nói về những dân tộc chưa nghe tin lành, bởi vì trong nhiều trường hợp có nhiều nhóm chủng tộc lạ có thể đọc cùng một bản dịch kinh thánh. Làm sao tôi biết điều này? Gospel Recordings là ghi âm tin lành cũng đi đến miền Nam Sudan tổng kết số lượng ngôn ngữ. Tuy nhiên, nhóm này tính được con số 130. Tại sao? Bởi vì họ phát hành băng cassette trình bày việc giao tiếp bằng ngôn ngữ gây lúng túng hơn ngôn ngữ viết. Các tác giả khác nhau có những lý do khác nhau, và những tổ chức khác nhau có những lý do khác nhau dẫn đến việc xem xét những điểm khác nhau. Vì thế chúng ta có thể thấy rằng việc ám chỉ về tiếng trong Khải Huyền đoạn 5 câu 9 không đem lại định nghĩa chính xác và mô tả về những nhóm dân tộc. Dân và quốc gia, chẳng hạn, là những từ ngữ hầu như đồng nghĩa và có thể thay thế nhau trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 23. Hai nước hiện ở trong bụng ngươi và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Thỉnh thoảng, toàn bộ dân Israel được gọi là một dân, nhưng trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 27, chúng ta thấy dân Israel. Tuy nhiên, trong Khải Huyền đoạn 21 câu 3, dân chỉ về tất cả các nhóm và cá nhân trong đất mới. Những sự việc này khiến chúng ta không thể có được những định nghĩa chính xác về nhóm dân tộc những nhà truyền giáo cần đi đến. Quy mô của một chi tộc nhỏ như thế nào? Việc các chi tộc nơi thế gian sẽ được phước cho chúng ta biết những nhóm cần được nghe tin lành có thể có quy mô tương đối nhỏ. Gia đình hạt nhân ngày nay không được trình bày trong kinh thánh, nhưng thay vào đó là chi tộc. Ví dụ, Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 6 câu 14 đến 15 mô tả dạng nhóm người như sau. Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Israel, các con trai của Ruben, tức là trưởng nam Israel, là Henoch, Phalu, Hetron và Cadmi. Đó là những họ hàng chi tộc trong LSV và NASB của Ruben. Các con trai của Simeon là Yemuel, Yamin, Ahad, Yakin, Soha và Saulơ là con của vợ xứ Canaan. Đó là họ hàng chi tộc trong RSV và NASB của Simeon. Vì vậy, họ hàng này nhỏ hơn những chi phái của dân Israel. Trong Samuel nhất đoạn 10 câu 20 đến 21, nhưng họ hàng lớn hơn gia đình. Trường hợp của A-can trong Giô-suê chương 7 nói lên điều này. Sau khi A-can phạm tội và bị phát hiện, Giô-suê ra lệnh xem xét tất cả mọi người. Vậy sáng mai các ngươi sẽ đi đến gần từng chi phái. Chi phái nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng họ hàng? Họ hàng nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng nhà, nhà nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng người. Giô-suê đoạn 7 câu 14. Câu kinh thánh này cho thấy tốt hơn nên xem chi tộc trong cựu ước như họ hàng. Quy mô của nó ở khoảng giữa chi phái và từng hộ hay nhà. Vì vậy, công tác truyền giáo trong Tân Ước không phải chỉ mỗi dân tộc cỡ như Israel, mỗi chi phái cỡ như Ruben hoặc Simeon hoặc Juda, nhưng cũng đến với những họ hàng, chẳng hạn như Henoch, Phalu, Hetron, Cadmi và Akan. Sự việc các dân tộc thường được sử dụng trong Cựu Ước và Tân Ước cho thấy trọng tâm của công tác truyền giáo không chỉ giới hạn vào những nhóm nhỏ như chúng ta thực hiện. Từ ngữ này đủ thuyết phục cho thấy cần tập trung vào nhiều nhóm có quy mô khác nhau. Thật vậy, Carl Ludwig Schmidt kết luận việc nghiên cứu của ông về các dân trong từ điển thần học Tân Ước bằng cách so sánh với dân. Muôn dân là từ ngữ phổ biến nhất, do đó cũng là từ ngữ theo quy tắc nhất trong số những từ ngữ này. Chỉ có một ý nghĩa chỉ về dân tộc học và biểu hiện sự liên kết tự nhiên của một dân tộc nói chung. Vì vậy, muôn dân là từ ngữ thích hợp nhất chứa đựng tất cả những từ ngữ khác. Đây là điều được tìm thấy trong Khải Huyền, đoạn 22, câu 2. Ở đây, các dân tộc chỉ về tất cả mọi dân tộc trong đất mới, gồm cả mọi tiếng, mọi dân và mọi chi phái. Vì thế, muôn dân có lẽ là cách đơn giản nhất đưa ra lời chỉ định tóm tắt, không chỉ nói về những nhóm có quy mô lớn hơn, nhưng cũng chỉ về những nhóm nhỏ hơn. Từ ngữ đã rao, đã nghe và chưa rao, chưa nghe có nghĩa gì? Nếu phải rao giảng cho tất cả các nhóm dân tộc chưa nghe tin lành trên thế giới, chúng ta cần có một số khái niệm về ý nghĩa của từ ngữ chưa nghe. Hầu những ai được kêu gọi bước vào công tác truyền giáo của Hội Thánh sẽ biết cần tiếp cận nhóm người nào. Phaolô phải có một ý niệm về từ ngữ này khi trình bày trong Roma đoạn 15 câu 23. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Ông phải biết điều cần hoàn tất nhiệm vụ truyền giáo khi nói trong Roma đoạn 15 câu 19. Ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Ông biết công tác rao giảng được gieo ra trong vùng đó. Đó là lý do ông đi đến Tây Ban Nha. Cuộc họp về những dân tộc chưa nghe tin lành năm 1982 định nghĩa nhóm người chưa nghe là một nhóm người trong đó không có cộng đồng cơ đốc nhân bản xứ có thể rao tin lành cho nhóm người này. Vì vậy, một nhóm người đã được nghe rao giảng tin lành là nhóm có hội thánh bản xứ, được thiết lập từ việc nỗ lực truyền giáo, có đủ sức và nguồn lực để giảng tin lành cho những người còn lại trong dân tộc.
Tạ ơn Giê-xu dấu vì tôi con ngài gánh bao yêu, thầm từ đâu thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, từng lần rơi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông biết phiêu. Ôi tình yêu ngài thật bao la, nay con đã hiểu.
vì tôi con ngài gánh bao điều thầm từ đâu thương ai thấu hiểu. Chúa vui xuống trần chịu chết với yêu con nhiều, tạ ơn Giêsu dấu yêu từng lần rơi nhục nhã cam chiều làm sạch con gió sông hiếu.